đến tiếp một đoạn nữa. Đại trưởng phu Bỉnh Huệ Kiến, Bát Nhã Phong Hề Kim Can Diệm, Phi Đảng Năng Thôi, chỗ khác đọc là tồi, Phi Đảng Năng Tồi Ngoại Đạo Tâm, Tảo Tằng Lạc Trước Thiên Ma Đảm. Nói rằng người đại trưởng phu cầm cây kiếm trí tuệ, đại trưởng phu đó là chỉ cho Bồ Tát. Bồ Tát cầm kiếm trí tuệ là cái kiếm giác ngộ. Rồi Bát Nhã Phong Hề Kim Can Diệm, tức là cái kiếm bén, chứ phong là cái mũi nhọn, cái kiếm bén, kiếm nhọn Bát Nhã, cùng với cái ngọn lửa kim cương, là kim kim cương hay kim can đó. Kim can tức là cái bộ kinh để dẹp phá hết những cái chấp mê lầm của chúng ta. Kinh Kim Cang thì dài, tôi chỉ cần nói một câu, một đoạn ở trong bài tụng. Thì trong kinh nói rằng nếu mà ai không được nhớ hết, nhớ nhiều, thì một trì một bài kinh hay là một câu kệ cũng là có phước vô lượng vô biên. Thí dụ như bài kệ: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện. Tất cả cái pháp hữu vi là cái pháp có sanh có diệt này, giống như là giấc mộng, như là sự ảo thuật, mộng ảo, như là điện chớp, như sương mù, vân vân, chứ không có thiệt. Mà thấy như vậy đó là thấy đúng với cái trí tuệ Bát Nhã, trí tuệ kim cương. Như vậy thì chúng ta nếu mà thấy đúng như vậy, tất cả pháp hữu vi đều như mộng huyễn, như bọt, như bóng, vân vân, thì chúng ta có đắm mê nó không? Có đắm mê không? Bởi không đắm mê cho nên chúng ta thắng, chúng ta vượt qua hết, giống như là cái kiếm bén gặp những cái sợi dây trói buộc chúng ta chặt đứt hết, như là ngọn lửa mạnh nó cháy thì tất cả những cái cây cối hay là những cái gai góc gì nó cũng tiêu diệt hết. Như vậy đó, cái trí tuệ Bát Nhã, ngọn lửa kim cương phá dẹp tất cả cái mê lầm, cái sai quấy mà lâu nay chúng ta chấp chứa, để cho nó tan biến đi. Bây giờ quý vị chỉ cần một việc làm mà hết sức là dễ tu, lúc nào cũng xét thấy thân mình là giả dối, khẳng định nó là giả dối nhiều đó thôi, thì quý vị có tu được cái gì? Nếu thân này giả dối, tôi chửi mình cười, thân tôi còn giả hơn nó lời chửi, khỏi cần tu nhẫn nhục, phải không? Chứ còn bây giờ nói mình tu, tôi ráng tu hành nhẫn nhục, bây giờ nghe tôi chửi, ráng nhịn, đè, né, nhịn được một lần, hai lần, cái là tuyên bố tôi nhịn hai lần rồi, lần thứ ba là tôi nổ. Thì bởi vì đè quá rồi thôi, đó chịu không nổi thì bung. Còn bây giờ biết thân này giả thì cái lời chửi có nghĩa lý gì đâu, khỏi cần nhịn vậy trên, phải không? Như vậy thì từ biết thân giả thì chúng ta tu được hạnh nhẫn nhục. Từ biết thân giả rồi mình có tham danh tham lợi không? Thân còn giả mà danh lợi có nghĩa lý gì? Thì tự nhiên cái tâm tham nó hết, sân nó hết, rồi tham hết. Biết thân hư giả thì còn si mê không? Cũng hết si mê luôn. Tham sân si chỉ khi biết thân giả thì tham sân si theo đó nó hết. Còn bây giờ mình ráng mà nhẫn là thấy thân mình thiệt, cho nên nhẫn vừa phải thôi, mức độ nào thôi, quá nữa là không chịu nổi. Như vậy thì dùng trí tuệ Bát Nhã mà soi thấu cái thân này, mà mình biết rõ thân này đúng như thật rồi thì cái tu hết sức là dễ dàng. Còn mình thấy thân này là thiệt, tu hết sức là khó. Nhất là những người mà cao mạng, cho thân là đẹp, thân là quý rồi này kia đó, thì thôi tu khó, vô cùng là khó. Động tâm chút là chịu không nổi rồi. Vì vậy cho nên cái tu trong nhà Phật dạy phải có trí tuệ Bát Nhã. Nên là quý vị nhớ, mỗi tối chúng ta tụng kinh Di Đà hay là tụng thần chú Lăng Nghiêm đều có bài kinh Bát Nhã đi theo, phải không? Là để thấy rằng trí tuệ Bát Nhã phá dẹp được năm uẩn này thì cái tu mới đến nơi đến chốn. Còn không phá dẹp được năm uẩn thì tu có công có phước vậy thôi, chứ không đến nơi đến chốn được. Mà tu rất là khổ sở, tu rất là khó khăn. Còn nếu thấy được cái trí bát, có được trí Bát Nhã, thấy đúng như thật rồi, tu rất là dễ dàng. Đó, như vậy thì quý vị mới biết cái gốc của sự tu. Chứ nhiều khi chúng ta tu mà không biết gốc. Có nhiều người nói rằng tụng kinh Bát Nhã để bổ túc, tại mình tụng nãy giờ lanh quá rồi thiếu thiếu chữ thiếu lời, cho nên kêu bổ khuyết tâm kinh. Kinh đó là kinh bổ khuyết, bổ những thiếu, bù lại những cái thiếu của mình. Thì như vậy là một cái hiểu lầm lớn vô cùng. Bởi vì dù tu một hạnh nào, một pháp môn nào, cũng phải có cái trí tuệ thấy rõ thân này là không thiệt. Và khi thấy rõ thân không thiệt rồi thì tất cả pháp tu đều thành công. Còn nếu thấy cái thân này thiệt thì pháp tu nào cũng không thành công hết. Bởi vì nó đeo cái ngã to quá, thành công sao được. Mà đeo cái ngã to tức là đeo cái mê, mê lầm. Còn mê lầm thì tu làm sao được. Nên tu là phải giác ngộ, giác ngộ ít và giác ngộ nhiều thôi. Như vậy thì tất cả quý vị ngồi ở tại đây, quý vị đều là Phật tử hết, phải không? Rồi quý vị xuất gia thì quý vị là dòng gì? Dòng họ Thích. Dòng họ Thích là dòng họ ai? À, dòng họ Phật, tức là dòng họ của đấng giác ngộ, thấy không? Đấng giác ngộ mà mình được con cháu trong cái dòng họ đó thì mình có giác ngộ không? À, còn Phật tử là cái gì? Phật tử là con Phật. Mà con Phật thì Phật là giác. Mình con Phật có giác không? Như vậy thì trong đạo Phật lấy cái giác ngộ làm cái tiêu chuẩn để mà hướng dẫn mọi người. Mà lâu nay chúng ta tu theo đạo Phật mà lại mê tín, tôi chịu hết nổi. Thấy không? Đi đường giác mà lại mê thì phải chuyện sao được. Nó ngược hẳn. Tu Phật là phải giác, bây giờ mình lại mê thì nghĩ sao? Vậy đó mà Phật tử lâu lâu có ông đồng ông bóng nào lên nói hay hay cái chạy lại. Lại hỏi thăm coi năm nay làm ăn khá không? Thấy không? Tuổi tôi con tu được hay không? Rồi những gã nào nói gạt soi cơ soi căn, tôi chạy lại hỏi căn tôi cái tu được không? Mình quyết tâm tu thì được, mình bỏ cái mê thành cái giác là tu chứ có gì đâu. Mà càng đi trong đó, đi sâu trong đó là càng mê thêm. Như vậy cho nên Phật tử là người con có bậc giác ngộ thì mình phải là không được giác 100%, thì Phật 100% là tròn, là viên mãn. Mình ít nhất cũng nhiều 1% cũng tốt rồi. Chứ còn mình mà trụi luôn không có phần nào hết thì chưa phải là con Phật. Còn Chư Tăng Chư Ni mình sao? Phật là con dòng họ Thích, mình là cháu mà, con cháu trong nhà họ Thích, con cháu của bậc giác ngộ. Thì con cháu thì ta nói con nhà công, không giống lông cũng giống cánh, mà không biết mình giống được cái gì. Chắc giống được cái đầu, giống được chiếc áo. Còn cái phần giác ngộ của Phật thì mình không giống gì hết trơn. Thì như vậy có buồn không? Để vậy nên tu Phật là quý vị phải biết rõ, lấy cái giác ngộ làm tiêu chuẩn. Vậy mà những người tu Phật không hiểu đạo, không thấy được đường tu, không biết cái bổn phận của mình, rồi bày ra xin xăm bói quẻ, rồi thấy làm vậy cũng có tiền. Có tiền thôi cũng phải xin đệ tử. Rồi làm vậy riết rồi thành mình đã mê, rồi làm cho người ta mê thêm nữa. Đó là dạy người ta mê, phải không? Mà dạy người ta mê đúng là người xuất gia chưa? xuất gia là giác, hình giác, tự giác, giác tha. Phật có định nghĩa rõ ràng quá, người tu là phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thành Phật. Thì như vậy ai tu muốn thành Phật thì phải đi con đường tự giác, giác tha hết. Mà giờ mình không chịu giác, rồi mình lại dạy người ta mê thêm nữa, thì như vậy quý vị đi đường nào? Đi đường mê mà nói là con Phật được không, con cháu Phật được không? Như vậy lạm dụng, nói gạt người ta, phải không? Nên cái người tu phải chân thành, phải thấu suốt cái ý nghĩa của mình. Thực ra nói thẳng, chúng ta được làm người là một việc dễ hay khó? Phật nói những cái khó nè, làm người là khó, được làm người khó nè, gặp Phật pháp dễ hay khó? Khó nữa. Rồi sáu căn đầy đủ dễ hay khó? Khó. Ba cái khó này mà quý vị đã được hết, thấy không? Được hết mà không có chịu cố gắng tu, rồi mai mốt không biết trở lại có đủ ba điều kiện này không. Nếu không đủ ba điều kiện này, không biết nó tuột xuống tới đâu. Đời này hụt một phần, rồi sau nó tuột xuống một phần, rồi sau nó tuột tiếp đi tới, tới với cái chỗ tối tăm nhất là địa ngục, phải không? Vì vậy mà chúng ta được vinh hạnh, được phước đức, nên làm thân người là một cái phước đức lớn. Được thân người mà được nghe Phật pháp là cái đạo giác ngộ. Tại sao mà nói là Phật pháp khó nghe? Vì thiên hạ thì sống trong cái mê, nói thân người thiệt mà Phật nói thân giả dễ nghe không? Quý vị dễ nghe không? Người ta nói thiệt mà Phật lại nói giả, thì đó là khó nghe. Khó nghe mà mình nghe, mình thấm, mình hiểu được, thì chuyện nó cũng rất là khó. Như vậy, rồi sanh được làm người mà nhiều khi sáu căn nó thiếu, thiếu cặp mắt, thiếu lỗ tai hay thiếu cái gì đó, thì chúng ta cũng khó tu. Bây giờ đủ hết ba điều kiện tốt, được thân người, được gặp Phật pháp, sáu căn liền lặng, thì không tu còn đợi chừng nào? Nghĩ chừng nào nữa? Quý vị có hẹn không? Mà nhất là người xuất gia, được thân người, được làm một người con cháu dòng họ Thích nữa, mà không chịu gắn tu thì tôi không biết quý vị đòi cái gì nữa, tôi không hiểu, phải không? Chẳng lẽ mình được làm người, được học Phật pháp, được đi trên con đường giác ngộ, nói không, tôi lùi lại, tôi đi con đường tối kỳ vui, chịu không? Tôi vô lý quá. Cho nên chúng ta phúc đức nhiều, duyên lành lớn mới được như vậy, thì phải cố gắng, phải tận lực mà tu hành, chứ không nên lôi thôi. Đó là tôi nói cái đoạn Đại Trượng Phu Vĩnh Huệ Kiếm, Bát Nhã Phong Hề Kim Can Diệm. Tức là chúng ta là bậc Đại Trượng Phu, đây là nói người xuất gia đó. Xuất gia là bậc Đại Trượng Phu chúng thường. Tại sao mình dám nói Đại Trượng Phu? Vì Trượng Phu ở ngoài cầm quân đánh giặc, được phong chức này chức nọ, còn mình đi tu đây là buông hết tất cả, gan vậy đó. Ở ngoài người ta được làm lớn chừng nào thì người ta trang sức đẹp chừng ấy, rồi mình tu lâu chừng nào lại còn xấu chừng ấy, đầu cạo hết, rồi thân thể mặc áo ăn uống rất là sơ sài, mà can đảm làm việc đó là Đại Trượng Phu. Thì mình phải cầm cái kiếm trí tuệ, là kiếm giác ngộ. Mà kiếm giác ngộ đó là cái mũi nhọn của Bát Nhã, của trí tuệ, là cái ngọn lửa lớn của cái trí kim cương. Phải làm sao tiêu diệt hết những cái mê lầm của thế gian. Cho nên hai câu sau: phi đảng năng tồi ngoại đạo tâm, tảo tằng lạc khước thiên ma đảm. Mình không những là làm cho tâm người ngoại đạo nó bị dẹp hết, hay là dẹp hết tâm ngoại đạo, không những mình hay dẹp hết tâm ngoại đạo, mà còn đã từng, sớm từng làm cho thiên ma nó rụng cái trái chim nữa, hay là vỡ mặt nữa. Như vậy thấy người Đại Trượng Phu, tức là người tu, người xuất gia là bậc Đại Trượng Phu, mình phải làm sao dẹp hết những cái tâm của ngoại đạo, làm sao mình phải ra sức hay là biểu hiện cho cái loài thiên ma nó phải vỡ mặt, đó mới gọi là đại trượng phu. Chứ không phải đại trượng phu làm tôi tớ thiên ma, phải không? Làm tôi tớ nó là học trò nó, chứ không phải là đại trượng phu. Vì vậy mà mong tất cả chư tăng, chư ni, Phật tử, chúng ta phải biết rõ cái bổn phận của mình, nhất là người xuất gia. Đừng nên đi lệch con đường của Phật dạy. Nếu lệch con đường Phật dạy là chúng ta lạc về đạo tà. Vì vậy nên ráng tu, càng thấm nhuần kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, càng thấu triệt kinh Kim Cang thì chúng ta càng sáng thêm cái trí tuệ của mình. Nhờ đó mà chúng ta dẹp được những cái tâm ngoại đạo, dẹp được những cái lòng điên đảo của thiên ma, để cho mọi người được an vui sống tâm một cuộc đời tuy là tạm bợ mà đầy lòng thương, giúp tất cả, giúp đỡ, ủng hộ, dìu dắt nhau đi trên con đường giác ngộ. Đó là cái mục tiêu, cái chủ trương mà Phật đã dạy con cháu phải làm theo. Thời thế đây nghĩ. Như vậy thì cái quyển này chưa phải là hết. Trong mùa an cư này chúng tôi giảng chỉ được có 2 buổi thôi. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết, tháng sau tôi xuống đây giảng là ngày 24 tháng 8 dương lịch, nhằm ngày 16 tháng 7 âm lịch. Mà 16 tháng 7 là ngày ở đây ra hạ, phải không? Thì bữa 16 tôi cũng giảng buổi chiều 2 giờ ở trên chân không tiếp, để hết cái quyển này tôi nghĩ. Vì vậy cho nên báo tin trước cho tất cả quý vị nghe, thì năm nay mùa hạ tôi chỉ giảng tại chùa Linh Sơn này được 2 lần, còn lần thứ 3, thứ 4 tôi giảng ở trên chân không. Thì quý vị nào muốn tiếp tục nghe cho hết thì chừng đó lên.